sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2012. Và cũng là chương trình lần thứ 577 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện Phụng sự Thiên Chúa, phần chia sẻ cảm nghiệm của ông Trương Thành Tâm về những ơn mà Chúa và Đức Mẹ đã ban cho ông. Những lời kinh ca ngợi Đức Mẹ La Vang do các nữ tu dòng có Đức Mẹ đi viếng Huế đọc trên đường chúng tôi hành hương từ La Vang trở về Huế, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Phụng sự Thiên Chúa. Truyền thuyết kể lại là Christopher là một người có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, vốn dĩ sinh ra trong một gia đình không công giáo. Chàng chỉ ấp ủ một hoài bão lạ lùng là tìm cho được một vị quân vương cao cả nhất để tuyệt đối tuân lệnh và phụng sự suốt đời. Thế rồi, chàng đã tìm được một vị vua có tiếng là oai phong lẫm liệt nhất trong vùng. Chàng vui mừng vì ngỡ đã tìm được minh chủ được theo ước nguyện. Nhưng rồi không ngờ, một hôm, chàng đã vô tình bắt gặp nhà vua ấy đang run rẩy quỳ lạy tại một đền miếu thờ quỷ thần. Chàng liền bỏ đi ngay lập tức với quyết tâm ao ước sẽ được theo hầu một ma vương quỷ thần nào đó có đủ quyền phép hô phong hoán vũ. Tức khắc ma quỷ hiện ra và dẫn dụ chàng rảo bước khắp cánh đồng mênh mông rộng lớn. Bất chợt ma quỷ giáp mặt với một cây thập giá dựng lên sừng sững ở một ngã tư đường. Theo phong tục của người dân công giáo vùng ấy, ma quỷ hoảng sợ lấm lét nhìn thập giá rồi bỏ chạy mất dạng. Chàng trai thấy vậy liền dứt khoát không thèm theo ma quỷ nữa mà đứng lại trước thập giá ngắm nhìn pho tượng Chúa Giêsu chịu thương khó thật lâu. Rồi chàng quyết tâm từ nay sẽ xin theo thập giá, đứng gần đó vì linh mục quản sứ nhà quê cảm động trước lời thề nguyện ngây thơ và hồn nhiên của một chàng trai vạm vỡ to cao như thế. Cha bước lại gần và bắt chuyện hỏi han sự tình. Thế là một thời gian ngắn, chàng trai chất phát mộc mạc ấy đã xin cha cho học đạo và chịu bí tích thánh tẩy. Sau này, Christopher đã phụng sự Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, để rồi khi cuộc bách đạo tràn đến, chàng đã được phút chết và đạo để chứng minh cho mối tình thắm thiết và thủy chung của mình với Thiên Chúa. Ngày nay, giáo hội tại một số quốc gia châu Âu vẫn mừng lễ thánh Christopher ngày 25 tháng 7 hàng năm để nêu lên một tấm gương theo Chúa và phụng sự Chúa trọn vẹn cả cuộc đời.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần chia sẻ cảm nghiệm của ông Trương Thành Tâm nói về những ơn lành mà Chúa và Đức Mẹ đã ban cho ông trong suốt cuộc đời của ông. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Từ nhỏ cho đến lớn, do đó tôi được nung đúc trong cái tinh thần yêu mến mẹ. Vậy thì cái chỗ yêu mến mẹ đó một cách đặc biệt mà những ngày ở tại Đà Nẵng lúc tôi còn nhỏ là một thiếu niên 9-10 tuổi, bên cạnh cái nhà thờ của mình có một cái hang đá có hình Đức Mẹ Lỗ Đức, lúc nào cũng đứng đưa tay ra để đón nhận tất cả người con của mẹ. Mỗi lần trước khi đi lễ hoặc là sau khi đi lễ, tôi thường ra đó để được nắm mẹ, nói chuyện và cầu nguyện với mẹ. Thế rồi trong cuộc chiến vừa qua, từ năm 59 cho đến 75, tôi trở thành người hoa tiêu trực thăng. Bay trực thăng thì là nó vừa chậm mà nó vừa bay thấp, thành cái số bạn bè của tôi tử vong rất là nhiều. Và mỗi một lần cất cánh bay đi vào buổi sáng để làm phi vụ nào đó thì không biết chiều mình có về lại được hay không. Do đó tôi có gần như tôi sống một cách bừa bãi và không có biết gần Chúa giống như là tôi phải gần với Chúa. Tôi sống một cách có thể nói qua đời chẳng ra cái gì cả. Ngày hôm nay mình bay bổng, ngày mai mình chết. Và vì vậy tôi sống xa Chúa rất là nhiều. Nhưng mà có mẹ, tôi không bao giờ tôi xa mẹ. Mỗi lần tôi gặp điều gì nguy nan, tôi vẫn kêu cứu đến mẹ. Và thưa các anh chị, qua cái cuộc sống và qua cái cuộc chiến đó, bao nhiêu lần tôi đã vào sinh ra tử, bị bắn máy bay, không biết bao nhiêu lần tôi rớt lên rớt xuống, bị bắn bị thương, nhưng mà rồi vẫn sống vì mẹ vẫn giữ gìn cho tôi. Cho đến ngày qua Mỹ đi bay trở lại cho một cái hãng dầu ở tại tiểu bang Louisiana, thì tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi vẫn xa Chúa lắm, tôi không có đi xin tội. Và Chủ nhật tôi đi lễ là vì phải đưa gia đình đi, cho tôi cũng không yêu mến Chúa, nhưng mà mẹ thì không bao giờ tôi bỏ. Thế bởi mỗi lần tôi cầu nguyện là tôi cứ đến với mẹ và tôi cứ hỏi mẹ bây giờ con phải làm gì. Thì tự nhiên có một hôm đó là một ngày thứ bảy, tôi đi ngang ở một cái thành phố nhỏ mà tôi đang đi bay ở tại đó, cái thành phố tên là Venice ở tiểu bang Louisiana. Đi ngang một cái ngôi nhà thờ rất là quê ở tại cái vùng hẻo lớn ở tại Louisiana. Cái nhà thờ do một ông cha người French Canadian, tức là người Pháp gốc Canada, làm cha sở. Tôi đi ngang cái nhà thờ đó nhiều lần lắm rồi, nhưng không bao giờ tôi để ý đến. Nhưng mà ngày hôm đó tự nhiên tôi đi ngang cái nhà thờ đó thì có một cái sức mạnh vô hình nào đó nó kéo tôi vô cái nhà thờ và bắt tôi quỳ xuống. Và khi tôi quỳ xuống rồi tôi mới biết rằng Chúa muốn cho tôi phải xin tội. Là quá lâu lắm rồi tôi không có xin tội. Do đó tôi giọng mình. Xong rồi tôi đi ra cuối nhà thờ tôi kiếm cha. Thì tôi không thấy cha nào cả. Ra tới ngoài vườn thì tôi mới thấy một ông cha đang ngồi làm vườn, ngồi trồng mấy cái cây rau. Tôi mới đến nói với ngài, tôi có một cái ơn của Chúa cho tôi đi vào đây để xin tội. Cha có thể cho con xin tội được không? Ông bằng lòng vui vẻ bỏ hết mọi chuyện đưa tôi vào cho tôi xin tội. Thưa các anh chị, đó là một lần xin tội lâu lắm rồi. Mấy năm rồi là ít tôi không có xin tội. Tôi đi ra khỏi nhà thờ tôi thấy cảm thấy lòng tôi lâng lâng. Và tôi cảm thấy tôi chưa bao giờ tôi sợ tội như vậy. Tôi mới nhìn lên trời và tôi nói rằng lại Chúa, sao Chúa không đem con về giờ này đi để con được về với Chúa. Thế rồi sáng hôm sau ngày Chủ nhật, tôi dậy thật sớm, 5 giờ tôi đi lễ tại nhà thờ đó. Tôi được rước lễ trong một lần trong sau 30 lâu. Và chiều hôm đó thưa các anh chị, lúc 2 giờ chiều tôi đã bị một cái tai nạn trực thăng. Lúc cất cánh ở tại cái nhà khoang dầu, tôi đã bị rớt xuống dưới biển. Chiếc máy bay bị nổ tan tành hết. Tôi văng ra khỏi chiếc máy bay và trong mình có nhờ mang cái áo phao, do đó nó nổi lên trên mặt nước. Nhưng mà tôi bất tỉnh nhân sự. Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nằm ở nhà thương và tôi thấy bị cái đầu bị mềm, bị bể, năm cái xương sườn bị gãy, cái tay trái bị gãy, cái chân trái bị gãy. Và nằm thì ai cũng thấy rất là điêu đứng và chỉ chờ chết. Lúc đó, lúc tôi tỉnh dậy thì tôi thấy vợ tôi đang dẫn 4 đứa con vào. Đứa lớn nhất mới có 9 tuổi, đứa nhỏ nhất mới có 4 tuổi. Thì tự nhiên tôi nhìn 4 đứa con. Lúc đó mình mới qua Mỹ, lúc đó mới có 3 năm. Và tôi nuôi tụi nó thì tôi nghĩ rằng làm sao mà vợ tôi chưa biết nói được tiếng Anh, chưa có hề sống ở Mỹ, làm sao nuôi mấy đứa nhỏ lớn lên được. Nhưng mà tôi cũng đồng thời tôi nhớ rằng chính mình đã xin Chúa cho mình được chết đi lúc đang sạch tội để về với Chúa cơ mà. Nhưng mà lúc đó nước mắt tôi chảy ra và tôi nói với Chúa rằng, tôi nói lại Chúa, Chúa cho con sống đi để con nuôi 4 đứa con của con, để cho nó lớn lên được trong cái xã hội khó khăn này, và vợ con sẽ rất là khổ cực nếu mà nuôi không có con. Và anh chị có thể tưởng tượng được một năm sau tôi được lành bệnh, tay chân băng bồ cả một năm, mổ đi mổ lại 7-8 lần nhưng mà tay nó liền lại được với nhau. Thế rồi tôi dọn cho đưa cả gia đình qua bên California này và bắt đầu nuôi con trở lại, mà tôi vẫn sống xa Chúa trở lại. Khi mà mình lành bệnh rồi tôi lại quên Chúa. Cho đến với năm 1991, khi tôi được đi khóa của CEO, tôi mới bắt đầu nhìn thấy là Chúa yêu thương tôi như thế nào, và Chúa và mẹ đã che chở cho tôi trong bao nhiêu lâu qua. Và thưa các anh chị, bắt đầu từ lúc đó tôi mới yêu mến mẹ hơn nữa, và trong cái gì tôi làm tôi cũng cầu nguyện với mẹ trước hôm nay hết. Đến năm 1997, tôi tình cờ đi với đứa con gái của tôi đi qua viếng Đức Thánh. Tại đó tôi quen với một người Mỹ tên là John. Ảnh là một người hoa tiêu. Cứ mỗi một năm thì anh về Alaska, anh bay trong mùa hè và làm đủ tiền để qua lại sống bên Jerusalem cả những năm tháng còn lại. Tôi hỏi anh tại sao anh không sống bên Mỹ mà lại sống ở đây. Anh nói rằng cái thành phố này là cái nơi đáng sống nhất trên thế giới này. Đây là nơi đây mà Chúa đã đi và Chúa sẽ trở về đây trước hôm nay đấy. Tôi phải phục tùng cái sự gọi là tin tưởng của anh một cách quyết liệt vào Chúa như vậy. Thế rồi tới ngày tôi ra về, trở về lại bên đi về bên Mỹ qua ngã Âu Châu, thì anh đến anh đưa cho tôi một cái tờ báo. Cái tờ báo đó có cái chữ đề là Medjugorje. Tôi cầm tờ báo và tôi anh nói với tôi rằng anh đem tờ báo này về anh đặt đi, thì anh sẽ hiểu về mẹ hiện giờ đang hiện ra ở Medjugorje như thế nào. Thưa các anh chị, tôi cầm tờ báo mà tôi cười. Vì tôi không có nghĩ rằng, tôi yêu mến mẹ thật nhưng mà tôi không nghĩ rằng mẹ có thể hiện ra một cách dễ dàng như vậy được. Thế rồi lên đến máy bay, ngồi đến máy bay bay về nước Anh. Lâu quá tôi không biết làm gì, tôi mới từ chùa tôi lấy cái tờ báo ra. Thưa các anh chị, tờ báo đó chỉ là một cái tờ in, cái tờ giấy rẻ tiền nhất. Và viết bởi một cái anh làm báo tên là Wayne Weibo. Anh nói rằng tôi viết cái tờ báo này vì tôi là một người tin lành, tôi theo đạo Lutheran. Nhưng mà vì một cái chuyện tình cờ, trong khi tôi quay một cuốn băng về mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje, thì tôi nghe một cái tiếng nói trong đầu tôi như thế này: con hãy đi truyền bá những cái tin mừng của tin của mẹ cho người khác nghe đi. Và tự nhiên tôi bị thuyết phục vì cái câu nói đó, mặc dù tôi không biết mẹ Maria và tôi cũng không tin vào mẹ, nhưng mà vì tôi bị thuyết phục cái câu đó, tôi bán đi những cái tờ báo tôi đang làm, những cái nhà in tôi đang có, và tôi đi qua bên Medjugorje. Tôi ở đó 4 ngày liên tục để tôi tìm hiểu về chuyện Đức Mẹ hiện ra tại đây như thế nào. Khi ông trở về, ông hoàn toàn bị thuyết phục là mẹ đã hiện ra ở đó thật sự, và ông bắt đầu viết ra cuốn sách đầu tiên lấy cái tựa đề là The Message, những cái gì mẹ muốn nhắn lại. Tôi đọc cuốn sách đó xong thì thưa các anh chị, tôi xin lỗi, tôi đọc tờ báo đó xong thì tôi về Mỹ, tôi cũng bị hoàn toàn bị thuyết phục, và tôi nói rằng mình có cơ hội mình phải đi Medjugorje. Năm 1997, lúc đó cái chương trình đi Medjugorje chưa có mình trở nên thông thuộc như thế bây giờ, mà bây giờ các anh chị muốn đi là có chị hai anh chị Vĩnh ở đây sẵn sàng đưa các anh chị đi. Hồi đó tôi chưa biết mình có những chuyện như vậy. Thế rồi trong cái chuyến đi Pháp để giúp khóa của CEO, sau khóa tôi đi tìm thấy một cái phái đoàn người Pháp, họ đi qua viếng Đức Mẹ Medjugorje, và tôi xin đi theo cái phái đoàn ảnh hưởng đó. Khi đến tại Medjugorje, tôi vừa vứt đi cái gói đồ của tôi ở trong cái nhà ở, thì cái việc đầu tiên tôi làm thưa các anh chị là tôi chạy đến cái nhà thờ Thánh Giacobbe, là cái nhà thờ chính của cái làng Medjugorje đó. Ở đó có tượng Đức Mẹ Medjugorje họ để trong nhà thờ. Tôi đến tôi quỳ dưới chân Đức Mẹ và tôi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con bao nhiêu cái khó khăn nhưng mà giờ đây con đến đây được với mẹ rồi. Thế thì mẹ nói với con đi, mẹ cho con biết con phải làm gì. Thì tự nhiên các anh chị tưởng tượng tôi không nghe một cái tiếng gì cả, ngoại trừ một cái tiếng: con hãy đi ra ngoài kia xưng tội đi. Tôi nghe vậy thì tôi lạnh lên người, tôi đứng dậy, tôi đi ra khỏi nhà thờ. Và tôi nhìn qua bên phải, tôi thấy có khoảng 8-9 ông cha đang ngồi cho xưng tội, nói đủ thứ tiếng. Tôi chắc là ai trên Medjugorje cũng đã thấy cái chỗ đó, cái cảnh đó ấy. Tôi tìm một ông cha người Pháp tôi xưng tội. Và khi tôi xin tội xong, rồi tôi vỗ trở về lại với mẹ, tôi lại quỳ với mẹ, thì tự nhiên tôi mới nói với mẹ như thế này: lại mẹ, tại sao con và vợ con, hai đứa con lấy nhau đã 30 mấy năm rồi mà cứ gây lỗi nhau hoài, chuyện gì cũng có thể gây nhau được, tại sao như vậy? Thì tự nhiên tôi lại lần này tôi nghe trong lòng tôi một tiếng nói: tại sao con không có nhìn vào những cái hay, cái tốt của người vợ con, mà con chỉ nhìn những cái khác biệt nhau giữa hai vợ chồng con để mà con phải gây gổ với người con. Con hãy nhìn thấy những cái hay, cái tốt của người vợ con đi. Và tự nhiên cái tư tưởng của tôi trở về lại với người vợ tôi đang ở bên Mỹ. Và tôi nghe rằng mình mới thấy ở trong nhà tôi, thưa các anh chị, tôi không có biết cái gì làm việc nhà một tí nào cả. Nấu ăn tôi lại càng không biết. Nhưng mà mỗi lần tôi thích ăn món gì, tôi chỉ cần nói ra, ngày hôm sau tôi thấy vợ tôi đã có món đó để bàn ăn rồi. Việc nhà vợ tôi làm hết, tôi không biết cái gì cả. Và tôi nhìn những cái như vậy thì bao giờ tôi mới thấy rằng cái người vợ mình quý biết bao nhiêu. Và tôi tự nhiên tôi hiểu ý mẹ. Thưa các anh chị, khi ra về rời khỏi Julia, tôi hứa với mẹ, nếu có cơ hội con sẽ đưa các anh chị bạn, em bạn của con trở lại đây với mẹ. Và tôi muốn rằng những cái gì mẹ nhắn ở tại Nigeria đó được càng nhiều người biết chừng nào tốt chừng đó. Khi về lại Hoa Kỳ qua đến năm 1998, tôi có cơ hội đi với một số anh chị em bạn khác, trong đó có anh chị Mỹ ở đây, đi qua phía nước đất thánh một lần nữa. Và trên đường về chúng tôi có dịp ghé lại Nigeria. Và cũng tại đó một lần nữa tôi trở lại với mẹ. Cái đêm mà đầu tiên, đêm gần mà đến tại Medjugorje đó một lần nữa, tôi quỳ trong cái phòng ngủ của tôi, tôi nhìn lên cái thánh giá trên cái đồi và tôi cầu nguyện với Chúa, với mẹ, và tôi nói rằng con cảm ơn mẹ, con đã được trở lại đây thăm viếng mẹ một lần nữa, và cũng cảm ơn mẹ vì con đã đem đến một số anh chị em thân tình của con đến đây để trình diễn với mẹ. Và thưa các anh chị, ở tại đó mấy ngày hôm đó chúng tôi cần mẹ vô cùng. Và nếu có ai đã đi Medjugorje như anh chị Vĩnh đã từng đi rất là nhiều thì biết rằng mẹ có những cái lời nhắn cho chúng ta như thế nào. Hãy trở về với Chúa trước khi quá trễ. Mới gần đây nhất là tôi bị bệnh vào tháng 5 năm 2009. Tôi bị cái bệnh gọi là acoustic neuroma, tức là nó mọc một cái tumor ở trong đầu và nó mọc ngay vào cái đường gân mà đưa từ cái lỗ tai lên trên não. Tôi phải đi quay, đi viếng về nhiều người neurosurgeon để coi phải làm gì với cái bệnh đó. Thì cuối cùng họ nói có hai cách chữa. Một là phải mổ đầu để lấy cái cục bướu đó ra, mặc dù là bướu hiền. Và hai là phải chiếu radiation vào, gamma knife radiation, chiếu vào, bắn vào cái tumor đó cho nó nhỏ lại. Và cuối cùng họ đưa tôi xuống dưới San Diego để bắn radiation bằng gamma knife. Khi trở về lại thì họ bảo rằng phải 6 tháng sau chúng tôi mới chụp hình và quay bắn nó có đúng hay không. Nhưng mà chỉ có bắn một lần thôi, chúng tôi không làm thêm được cái gì nữa hết. Thưa các anh chị, tôi về tôi lại vui vẻ và tôi đi chơi tennis giống như bình thường. Nhưng rồi một hôm tôi chạy thì tôi mất cái thăng bằng và tôi té. Vì té ra là khi mà mình bị điếc một cái lỗ tai, mất một cái lỗ tai rồi thì con người của mình không còn cái thăng bằng nữa. Và tôi bây giờ lúc nào cũng mất thăng bằng cả. Bây giờ tôi bị té, đập cái đầu xuống với cái nền xi măng, máu chảy tùm lum, bạn bè họ đưa tôi vào emergency. Khi tôi vào emergency, người ta chụp hình lại cái đầu và họ nói rằng trong đầu có nước rất là nhiều và cần phải lấy cái nước đó ra, nếu không thì có chạm vào những cái bộ phận khác ở trong não. Do đó tôi phải đi qua một cái mổ đầu để lấy cái nước đó. Và họ đặt vào trong cái đầu tôi một cái ống để hút nước nó ra. Thì cái ống đó vì giờ vẫn còn nằm trong đầu và đi vào trong thân thể của tôi. Và trong khi đó, bạn bè tôi ai đến thăm thì cũng nói rằng tôi chỉ có chết thôi, không có sống được. Và cái lúc mổ đầu, thưa các anh chị, tôi rất là đau. Đau đớn đến cái độ mà cả đời tôi chưa bao giờ tôi chịu đau nổi như vậy hết. Thì tôi nói với Chúa, với mẹ rằng hãy đem con về đi. Tại sao không đem con về để cho con khỏi có đau đớn như thế này? Thì tự nhiên trong cơn mê sảng đó, tôi thấy một cái hình ảnh của mẹ nói với tôi rằng có mẹ đây con đừng có sợ. Mặc dù qua những cái đau đớn đau khổ đó, nhưng mà 29 ngày sau khỏi nằm ra khỏi nhà thương, tôi đã ngồi xe lăn, đã đi vào nhà thờ bằng xe lăn, đã chống gậy. Nhưng mà ngày hôm nay tôi được đứng đây trước mặt các anh chị để chia sẻ phần này. Thì các anh chị thấy rằng chính mẹ đã thương tôi một lần nữa. Và tôi biết rằng cái cuộc đời của tôi trước sau gì cũng sẽ còn đau nữa, vì mình phải đau mình mới chết chứ. Thì tôi nghĩ rằng mẹ cũng sẽ ở với tôi. và xin các anh chị, mình ngày lễ của mẹ sắp đến là ngày 8 tháng 12 này sẽ là ngày lễ của mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Chúa Hoàng Pio thứ 9 vào năm 1854 đã tuyên bố và nói rằng mẹ là mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ từ thuở sinh ra mẹ chưa có bao giờ có tội cả. Và đó là cái ngày để chúng ta nhắc nhở, nhớ đến mẹ nhiều hơn và cầu xin với mẹ cho chúng ta được lúc nào cũng trung thành với Chúa và trở về với Chúa. Xin cảm ơn các anh chị.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lời cầu kinh Đức Mẹ La Vang do một số nữ tu dòng Con Đức Mẹ đi viếng Huế đọc trên đường chúng tôi hành hương thánh địa La Vang vào tháng 10 năm 2012 vừa qua. Xin kính mời quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi.
Lẽ học bực nào giảm vĩ đại mẹ chân trong trời đất, vì nhân đức mẹ, vì đạo ngay mẹ tròn nghĩa ở đời. Em chốc làm lành dở đến đức mẹ, ai chẳng theo mẹ học đòi bắt chữa, kẻ luôn làm giữa thấy lòng nhân mẹ, ai chẳng thấy mẹ phù hộ đằng chưa. Mẹ là mẹ chúng cô độc gửi mình, con cầu xin mẹ phù hộ giữ con thiên hạ. Bằng con vô độc dạy con giữ một tấm lòng nâng gửi mình cậy mẹ, từ đây về sau con dốc buồn lòng thơ mẹ Chúa Trời. Vì chứng mẹ cả thiên thần người thế, con kính chuồng mẹ là Chúa bảo con, yêu mẹ cậy mẹ hơn mẹ sinh con. Amen.
Thưa quý thính giả, trong tuần này không có các ân nhân bảo trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ.
Kinh kính Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm Mẹ Hội Thánh. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, nữ trinh vô nhiễm, Mẹ ơn Thánh, chúng con sắp mình trước nhan Mẹ để tôn vinh con chí Thánh Mẹ và đón nhận ơn thương xót của Thiên Chúa. Chúng con không dám cậy công sức riêng mình, chỉ cậy vào lòng nhân từ trái tim vô nhiễm Mẹ, mà kêu xin Mẹ cứu giúp và ban ơn Thánh cho chúng con. Chúng con tin tưởng mẹ nhận lời chúng con. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, mẹ Chúa Giêsu, nữ vương đất thánh Mân Côi và mẹ Hội Thánh, là nhiệm thể cho Kitô, chúng con cầu xin cho thế giới đang bị sâu xé bởi biết bao tranh chấp. Xin mẹ ban ơn hòa thuận, bình an và mọi ơn dẫn đến sự cải hóa tâm hồn cho biết bao con cái mẹ. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, nữ vương các thánh tông đồ, xin làm nảy nở chung quanh các bàn thờ thánh thể thật nhiều ơn gọi linh mục và thánh hiến, biết dùng đời sống thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ để thiết lập triều đại tình thương vinh quang con chí Thánh Mẹ trên thế giới. Xin mẹ đổ tràn ơn trời cho chúng con. Ôi Hoa Hồng Mầu Nhiệm, mẹ Hội Thánh, xin cầu cho chúng con. Ôi Maria, Hoa Hồng Mầu Nhiệm, đấng vô nhiễm nguyên tội, đấng bảo trợ ơn gọi linh mục và thánh hiến, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục và các linh hồn thánh hiến. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.